Thì Đức Phật hỏi là ông có nghe gì không? Thì Ngài thưa rằng bạch Thế Tôn là con có nghe, hỏi nghe cái gì? Nghe tiếng vỗ. Thì Đức Phật hỏi nhưng mà trước khi cái tiếng vỗ này nó xảy ra đó thì nó ở đâu? Và sau khi cái tiếng vỗ này nó xảy ra thì nó đi về đâu? Thì ngã nó cũng là như vậy đó. Có thực tướng không quý vị? Có không? Không. Nhưng mà mình vẫn cho là có. Thì tất cả cái gì mà mình chấp về mình là ông này hay là mình là bà kia, mình là thế này, mình thế nọ, thì cái đó thuộc về cái hiện tượng thôi. Chứ thực tướng của nó vốn là không tướng. Nhưng mà do cái nhân duyên. Thế thì một cái điểm khác nữa, đến Đức Phật chỉ chân tâm á, thì Đức Phật bảo Ngài A Nan, ông hãy đánh một tiếng chuông. Thì Ngài A Nan đánh lên một tiếng chuông, thì Đức Phật hỏi là ông nghe gì không? Thì Ngài A Nan nói bạch Thế Tôn là con có nghe, hỏi nghe gì? Nghe cái tiếng chuông. Thì sau khi tiếng chuông nó dứt rồi á, thì Đức Phật hỏi Ngài A Nan là ông nghe gì không? Thì Ngài A Nan trả lời rằng con không nghe. Nhưng mà câu chuyện nó không dừng ở đó. Đức Phật nói tại sao không nghe? Nghe cái không nghe đó mới chính là cái nghe. Vậy thì cái này nó thuộc về cái tánh nghe. Tánh nghe chứ không phải là tướng nghe. Tướng nghe là tại vì có một cái hành động xảy ra thì mình biết được cái kết quả của nó liền. Cái đó thuộc về cái tướng. Còn cái tánh của sự nghe, cái tánh của sự thấy, cái tánh của sự mắt tai mũi lưỡi thân và ý của lục căn lục trần, nó đối với lục thức á, là cái tánh nhận biết ra cái sự việc. Thì cái này là rất là quan trọng. Mình nhận biết được á, là mình sẽ tu học. Đừng còn không nhận biết được thì mình chỉ ở những cái hiện tượng thôi, chứ không thể đi được vào trong cái tánh chân được. Thôi ngã sở là những cái gì mà nó thuộc về mình. Ví dụ như là Đức Phật nói là ông nhìn một cái đống củi đó, thì bây giờ nếu mà đem dùng lửa để mà đốt á, thì củi nó ra sao? Thì Ngài A Nan bạch Thế Tôn, nói bạch Thế Tôn là sẽ còn tro thôi. Thì Đức Phật nó đúng như vậy. Lâu nay những gì mà mình cho là thuộc về mình á, lầu đài cung điện, vợ đẹp con quan, tài sản của cải, hơn ngay cả vũ trụ này, thì mình thấy rằng có sự hiện hữu vậy. Nhưng mà dưới mắt của những bậc giác ngộ thì cái sự hiện hữu này nó chỉ có tính cách giai đoạn thôi. Có thể 100 năm, có thể 1000 năm, có thể 1 vạn năm, có thể 1 triệu năm hoặc nhiều hơn nữa. Nhưng mà tất cả những cái này nó bị biến đổi bởi vô thường. Nhưng mà tại vì chúng sanh chúng ta nghĩ nó là thường, cho nên mình chấp nó thuộc về mình. Rồi cuối cùng lại thì mình khổ. Vậy thì mình học Phật để làm gì? Mình giải khổ, mình nhận chân ra được sự khổ. Cái này cái quan trọng. Chứ không phải là để từ bỏ hết tất cả để mà đi tu. Phật dạy cho cái người thế gian, người chưa xuất gia đó, là mục đích để nhận chân ra cái sự khổ. Ví dụ như là một bà mẹ mà không có hiểu đạo đó, đứa con nó làm bể một cái bát hay là một cái chén sành, chén kiểu rất là đẹp, thì người mẹ sẽ làm cái hành động như thế nào? La mắng, đánh, trừng phạt. Nhưng nếu mà người mẹ hiểu đạo đó, thì lúc bây giờ cái cảm giác của mình khi một đứa con mà nó làm lỗi như vậy thì mình đối xử làm sao? Mình đứng đó nhìn hay là lấy cái chán lắp lại? Đó, vấn đề có tu hay không là nó khác nhau chỗ nào. Chỗ này nếu trường hợp mình có tu á, thì mình nhìn sự vật nó là cái chuyện bình thường thôi. Bây giờ nó không vẽ trong giai đoạn này thì giai đoạn khác nó cũng vẽ thôi. Thì mình sẽ thấy rằng cái mặt thật của nó là không có cái thực tướng. Thì lúc bây giờ mình sẽ không sao? Không có bị đau khổ, không có bị những cái khác nó chi phối. Thì cái quan trọng là mình nhận biết ra được nó. Thì ở đây á, thì Ngài Phúc Lô Na nó là bị vọng tâm che khuất. Thì bây giờ Đức Phật dạy nè, đã là vọng thì không có sở nhân, như ông Diễn Nhã Đạt Đa Phật dạy. Này Phúc Lô Na, ông tuy trừ nghi mà các mê lầm chưa hết, tôi nay dùng việc thực tế và hiện tiền trong thế gian để chỉ dạy ông. Vừa rồi đây ông có nghe câu chuyện chàng Diễn Nhã Đạt Đa tại thành Thất La không? Một buổi sáng nọ chàng lấy gương soi mặt, thấy cái đầu trong gương có mặt mày đáng thương, chàng trở lại giận trách cái đầu thiệt của mình, đây sao không thấy được mặt mày của mình, hay là ma quỷ? Rồi bỗng nhiên chàng nổi cuồng vùng chạy. Theo ý ông, người này nhân cái gì mà bỗng nhiên nổi cuồng vùng chạy như vậy? Ông Phúc Lô Na thưa, người ấy tự tâm họ cuồng chứ không có nhân cái chi cả. Phật dạy cũng vậy đó, ông Phúc Lô Na, đã nói là vọng thì đâu có sở nhân, còn có sở nhân thì không phải là vọng. Các vọng tưởng tự nó nhân nhau liên tiếp phát sinh, từ đời này đã mê rồi chắc chứa thêm cái mê, cho đến nhiều kiếp ta đã nhiều lần chỉ dạy mà các ông hãy còn chưa ngộ trở lại. Này Phú Lô Na, cái mê như vậy đó, nhân mê tự có. Nếu người biết được cái mê ấy không nguyên nhân thì cái mê vọng nó không có, không còn gá nương vào đâu nữa. Lúc bây giờ, giờ muốn cho nó sanh còn, nó sanh còn không thể được, huống chi muốn diệt. Các ông nên biết, người đặng đạo Bồ Đề rồi, tự ngộ chân tâm, cũng như người thức giấc mộng mà muốn nói lại việc chiêm bao, mặc dầu trong tâm nhớ biết rõ ràng, nhưng không làm sao chỉ các vật trong chiêm bao ra được, vì nó không thật có, và là nó cũng không có nguyên nhân nữa. Cũng như chàng Diễn Nhã Đạt Đa tự sợ cái đầu của mình rồi nổi cuồng vụt chạy, chứ không có sở nhân là gì cả. Nên cái cuồng kia thoạt nhiên hết thì cái đầu vẫn y nguyên, dù cho khi chưa hết cuồng thì cái đầu ấy cũng không mất. Này Phú Lô Na, không mê vọng như vậy đó, chứ có nhân cái gì đâu. Đây thì Phật chỉ rất là rõ. Nhân cái người gọi là Diễn Nhã Đạt Đa soi gương thì thấy cái đầu mình ở trong kiến thì tự nhiên là bỏ chạy, tưởng ra là một cái người khác. Tại vì dùng cái tâm mê để mà mình chấp cái gì mà mình vừa mới thấy, hay là vừa mới nghe và vừa mới nắm bắt được. Vậy thì cái sự nhận biết của một cái tâm thức mà mình muốn trở lại một cái chân tâm hiện hữu, mình tìm lại cái tánh Phật mình là tìm cái gì? Cho nên trong kinh vẫn nói là nhất thiết tu Đa La Giáo như tiên nguyện chỉ. Tất cả kinh dạy của Đức Phật cũng giống như là ngón tay chỉ mặt trăng vậy thôi. Mặt trăng nó mới là chân lý, còn ngón tay nó chỉ là phương tiện. Đa phần là mình làm phương tiện là chân lý, hay chân lý là phương tiện. Vậy thì không phải là nhờ cái gương mình thấy được cái mặt mình, mà cái mặt nó không phải là cái gương, mà cái gương nó không phải là cái mặt. Nhưng mà nếu mà nói là trong gương nó không phải là mình, có nói được không? Nhưng mà mình cũng không phải là trong gương. Vậy thì cái gương đó chỉ là cái phản xạ, là cái điều kiện tại mình soi gương thôi. Nhưng bản thể chân như của mình là mình vẫn là một con người, một là mình. Cho nên Tản Đà nó là mình với ta thứ hai mà một, ta với mình thì một mà hai. Nó năm nay mình mới ra đời mà ta ra trước đó ngồi mấy mươi cuộc dân thế, câu cười tiếng khóc, nghề ăn chơi lối dọc đường ngang, đầu xanh nơi điểm hơi xương, những e cùng thạng, những thương cùng sầu, đổi ta vốn cùng nhau một tướng lạ cho mình sống sướng như tiên. Phong tư tài mạo thiên nhiên, không thương không sợ không phiền không lo, xung bất tận trời chó có mãi mảnh gương trong, đứng lại với đời trăm năm ta sống của trời, nghìn năm mình cũng thân hình trở về. Quý vị thấy Tấn Đà tuy rằng ông không phải là Phật tử, nhưng ông nhìn sự vật nó cũng không có sai, cái nhìn nhị nguyên, tức là một cái nhìn đối đãi mình với ta tuy hai mà một. Mình nhìn soi gương á, soi mặt mình vô trong kiến thì mình thấy sao? Thấy hai người, nhưng mà nó là một, nhưng mà ta với mình đi một là hai. Ta ở đây với người tuy nó là một nhưng là hai. Năm nay mình mới ra đời mà ta đã ra trước đã ngồi mấy mươi. Cũng giống như là có câu chuyện là một đứa bé khi mà nó qua sông Hằng, nó nhìn sông Hằng nước chảy, rồi sau một thời gian mấy mươi năm đứa bé nó trở thành vua, là vua Ba Tư Nặc của xứ Ấn Độ đó. Thì lúc bây giờ cũng qua sông Hằng lần nữa thì nhìn nước chảy, thì Đức Phật mới hỏi là này đại vương, vậy thì hai lần qua sông cách nhau 50-70 năm, từ một đứa bé và bây giờ đại vương đã trở thành một vị vua trị vì xứ Kosabi, vậy thì cái nhìn nước sông Hằng nó có thay đổi hay không? Nước sông thì nó có thay đổi, nhưng mà cái nhìn thì nó không có thay đổi. Vậy thì cái tánh Phật đó là cái này cũng giống như giữa sóng và nước vậy thôi. Mình nói là Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, là giữa Phật và chúng sanh thì có cái tánh là không có cái sự đối đãi. Nhưng mà nước nó vẫn là nước và sóng nó vẫn là sóng. Khi tâm mình vọng á thì sóng nó lao chao, khi tâm mình tỉnh á thì sóng nó yên để xuống. Nhưng mà tâm có Phật thì không tịnh mà cũng không có động. Vậy thì hỏi quý vị là gió nó làm cho nước giận sóng, hay là tự nước nó trở thành giận sóng? Vậy thì gió động phải không? Hay là nước động? Đúng. Gió cũng không động, nước cũng không động, mà tâm của mình động, phải không? Tại vì tâm của mình phân biệt, mình mới thấy nó là có nước, là có gió. Chứ nếu mà tâm mình không phân biệt thì đâu có nước, có gió. Cái câu chuyện này nhìn chứng tỏ rất là rõ ràng qua cái câu chuyện mà của Lục Tổ Huệ Năng khi mà Ngài còn cư sĩ mà đến chùa Quan Hiếu đó. Lúc bây giờ thì hai ông sư đứng cãi nhau, một người thì nhìn cái lá phướng nó bay, người nó là gió động, người này nó phướng động. Thì Ngài nói theo tôi nghĩ thì gió cũng không động, một phướng cũng không động, nhưng mà tâm mới không động, là vậy đó. Tại vì tâm của mình phân biệt. Bị thử, ví dụ như mình thích cái này thì nó là tốt. Cũng như mình cắm một cái cây nhang hay là mình cắm một chiếc đũa thôi. Người ngồi bên này thì nó là cái cây nhang nằm bên trái, người ngồi bên kia thì nó cây nhang nằm bên phải. Nhưng mà bản thể của nó đâu có bên trái bên phải. Tại vì cái đó là do cái sự chấp trước của mình thôi. Cho nên cái quan trọng là cái tánh nhìn, cái tánh nghe, một cái sự hiểu biết. Đấy thì mình soi gương, mình thấy đầu mình trong đó dục, mình bỏ chạy, mình nghĩ rằng cái đầu nó mắc hoặc là cái này nó không phải là mình. Thì câu chuyện này được nói ra là cái vọng tâm nó che khuất cái chân tâm của mình. Rồi còn bây giờ thế nào là những cái vi tế nghiệp? Rồi câu chuyện rất là dễ hiểu mà tôi cũng hay thường ví dụ đó, là giống như là Ngài Xá Lợi Phất đang ngồi thiền và Đức Phật cũng đang ngồi thiền, nhưng mà cái tâm của Ngài thì nó vắng lặng, giống như là nước vậy. Thì cái tâm Ngài Xá Lợi Phất, tâm Đức Phật cũng không khác nhau, nhưng mà cái vi tế nghiệp của Đức Phật nó không còn nữa, nhưng vi tế nghiệp của Ngài Xá Lợi Phất nó vẫn còn, mặc dù là đã trở thành thánh nhân. Nhưng một con chim nó bay, nó đậu trên vai của Ngài Xá Lợi Phất thì nó run, mặc dù nó cũng hát. Nhưng mà khi nó qua, nó đậu bên vai của Đức Phật thì nó rất là bình yên, nó tự tại lắm. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới thưa là bạch Thế Tôn, tại sao cũng có con chim đó mà nó đậu trên vai Ngài nó không sợ hãi, mà đậu trên vai con là nó run rẩy? Thì Đức Phật đó là tại vì cái vị tiết nghiệp của ông nó vẫn còn, cho nên nó sợ. Còn nếu đã nó đậu lên vai mình thì sao? Không dám đậu luôn. Đó là tại vì cái tánh của mình đó, thứ nhất là cái tánh ưa giết, cái đó vẫn còn nhiều lắm. Mặc dù nó là ăn chay nhưng mà tâm vẫn còn ham những cái việc mặn. Cho nên Tế Điện Hòa Thượng của nó là trong cái chùa Hằng Châu này nè, cả ngàn sư tăng mà lũ nó miệng đứa nào ăn chay mà tâm đứa nào cũng mặn hết. Chỉ có ta nè miệng tăng mặn mà tâm ta chay. Cái gì dám nói không? Không dám nói. Cho nên mình phải tập ăn chay là phải đó, để tâm mình nó thuần trở lại. Chứ cũng không phải là thánh thiện. Ăn chay thì không có thành Phật. Nhưng mà nếu muốn thành Phật thì không thể thiếu cái tâm từ bi trong cái sự ăn chay được. Nếu mà nói ăn chay thành Phật thì những con vật như trâu bò nó thành Phật trước mình sao? Nhưng mà ăn chay tức là thể hiện cái lòng từ bi. Thì trở lại cái vấn đề mà giữa tánh Phật và tánh chúng sanh á, nước và sóng á, nó khác nhau là cái hình thức, nhưng mà nó giống nhau là cái tánh nước. Nước nó cũng có tính nước mà sóng nó cũng có tính nước. Vậy thì giữa mình và Phật giống nhau là giống cái này, giống cái tánh Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, giống cái tánh đó. Cho nên Phật của nó là ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành, tức là căn cứ trên cái điều kiện này. Thì bây giờ cái điều quan trọng là mình phải ngộ ra cái chân tâm. Tiếp theo nếu các vọng duyên dứt thì tâm cùng vọng tiêu thì chân tâm hiện bày. Tự nhiên cái ánh sáng nó xuất hiện thì bóng tối nó phải đi thôi. Này Phú Lô Na, các ông khi đối với trần cảnh, tức là thế giới chúng sanh nghiệp quả, chỉ đừng có khởi vọng niệm phân biệt thì tham sân si ba duyên ấy không khởi. Ba duyên không khởi thì ba nhân sát đạo dâm chẳng sanh. Lúc bấy giờ anh khùng diễn nhã đạt đa tượng trưng cho sự mê muội ở trong tâm các ông tự hết, mà hết tức là bồ đề sáng suốt. Khá chân tâm của ông thanh tịnh sáng suốt, tự hiện bày khắp cả pháp giới, không cần phải cực nhọc khó khăn tu chứng hay xin cầu nơi ai cả. Bây giờ cái câu ví dụ là gương lâu vì bụi mà trăng mờ vì mây á, cái kiến á, thì nó bản thể nó là nó soi rõ cho cái sự sáng, nhưng mà sở dĩ nào nó mờ á, là vì bụi trần nó phủ lên đó. Và ánh sáng của mặt trăng cũng như là mặt trời cũng vậy, bây giờ không có mây hoặc là có mây mình thấy nó tản ra ngoài, cho nên mình thấy ánh sáng mặt trời. Nhưng mình lên từng cao hơn nữa thì ánh sáng mặt trời nó vẫn có. Vậy thì không phải là tại vì người mù mà mặt trời nó không chiếu sáng ở thế gian này, nhưng tại vì mình vốn nó là vô minh, cho nên cái vô minh triền phược đó nó che đậy mình, thì mình không có thấy được. cái chân lý của nó. Vậy thì cái vấn đề mà chân lý thì nó có sẵn, nhưng mà làm sao cho nó hiển bày được. Bây giờ cái cách tu của tôi thì nó đơn giản lắm, nó không có khó. Giờ đây là một ly nước đục tượng trưng cho những nghiệp thức của mình, của tham sân si mà nghi ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà thủ, nghĩa là cái gì mình cũng có hết. Thì nó là một ly nước đục. Bây giờ mình để bên này một ly nước trăng trong, trong đó có việc giữ giới, từ cái việc không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu của mình, những giới căn bản của người tại gia cũng như là của người xuất gia. Thì những cái này là giống như những giọt nước trong như vậy đó. Mỗi ngày mình đổ vào trong cái ly nước đục nó một chút, mình cứ đổ hoài như vậy đó. Cả ngày mình đổ thì cái ly nước này nó có thay đổi không quý vị? Không thay đổi. Có, nhưng còn đổ hoài nó không có thay đổi, có nghĩa là mình đổ lộn. Thay vì mình đổ nước trắng, đổ nước đen vô đây, thì cũng có người đổ, nhưng mà đổ lộn nước, thì cái ly này nó sẽ thay đổi. Thay đổi thì cái ly nước trắng này đổ qua cái này thì cái ly này nó sẽ trung hòa, bắt đầu nó thành nâu, rồi sau đó thì nó trắng dần dần. Vậy thì tu có nghĩa là chuyển nghiệp thôi. Nó có nghĩa là như vậy. Mỗi ngày mình thay đổi một chút. Cũng như khi mình chưa biết đạo thì mình hiểu đạo một cách là, mà khi mình đã hiểu đạo rồi thì một cách tận tụy hơn. Và cái điều quan trọng là mình phải quán cho thật rõ cái tâm thức của mình nó thay đổi như thế nào. Có câu chuyện vui nhưng mà nó rất là hay để diễn tả cái phần cái tâm của mình. Nó có một tu sĩ đi ngang qua một cái đò, thì có một cô gái rất là đẹp. Thì trên đò thì ai cũng đi qua đi lại như vậy đó. Thì xuống đò thì cô ta lấy, người nào cũng có đồng mà, nhưng mà lấy ông này 2 đồng. Ông này ông nói tôi đi tu lại ra cô không lấy đồng nào, sao cô lấy tới 2 đồng rồi. Thì nó không, tôi lấy 1 đồng thầy săn xong, 1 đồng thầy nhìn tôi. Thì ông này thôi nghe cũng có lý, thôi thì cứ trả 2 đồng. Thì ông đi xong xưa rồi tới bận về, thì ông nói hồi đó mình nhìn cổ bác mình đã 2 đồng, thì thời kỳ này qua xong mình nhắm mắt lại. Thì kỳ này qua xong thì rõ ràng ai xuống cũng trả đồng thôi, nhưng mà ổng phải trả tới 4 đồng. Mấy người ổng hỏi ủa sao lạ đó, lẽ ra là cô cả không lấy đồng nào chứ tôi đâu nhìn cô đó. Cô nói dạ không, thầy tuy rằng mắt không có nhìn nhưng mà tâm thầy lúc nào cũng nghĩ tới tôi. Đó, cái này nó quan trọng đó. Tại cái tưởng của chúng sanh đó, nó thành nên sơn hà đại địa. Cái tưởng của chúng sanh nó có thể là sinh ra những cái loài chúng sanh khác nữa. Cũng có những con vật mà nó sinh con mà nó không có ấp đó. Nó ra ngoài biển. Thì trong kinh nó rằng Đăng Luận Đại Trí Luận có nói đó, có những cái trứng mà nó nở ra thành con trọn vẹn á, là nó nhờ con mẹ nó lúc nào cũng nghĩ tới cái trứng đã sinh ra con của mình á. Mà có những lúc cái con này là con mẹ nó ở ngoài biển á, mà nó nghĩ đến cái việc khác á, thì cái trứng nó bị hư. Nó cũng giống như là quý vị thấy rồi, cũng cha mẹ đó nhưng mà tại sao sinh con ra có người thì tàn tật, có người thì thông minh, có người thì tài giỏi, nhưng ngược lại cũng có những người tàn tật nhưng mà sinh con ra thì nó là trọn vẹn. Thì ông bà mình nói là cha mẹ cứu đẻ con gì, cha mẹ hiền đẻ con dữ như con Thảo như. Nó mới ngược ra cha mẹ hiền đẻ con Thảo chuyện bình thường thôi. Nhưng mà cha mẹ cứu đẻ con tiền, cha mẹ là xấu, thiệt là xấu như con cứu á. Cứu mèo là nó xấu, mà đẻ con giống như nàng tiên vậy. Thì cái này nó cũng có nhiều cái chuyển nghiệp. Một là do cái nghiệp lực của cái người con đó, từ cái cảnh giới đẹp nào đó, bây giờ trong một cái kiếp quá khứ mình mắc nợ, hoặc là có duyên với cái gia đình này, mình trở lại đầu thai để làm con cho cái người này. Cha mẹ hiền rất là hiền, mà sinh con đó rất là dữ. Cho nên ông bà mình nói là cha mẹ sinh con nhưng mà trời sinh tánh. Thì cái tánh này đó là cái mà để dự định qua cái nghiệp. Thì tánh thì nó có cái phần chân tâm và cái phần vọng tâm. Vọng tức là nó nhấp nhô phía bên trên đó. Cũng như trong tâm thức mình nó có 2 phần ha? Một phần là thiện, một phần là ác. Nếu cái thiện mà nó đầy hơn á thì cái ác nó sẽ mất đi dần dần. Cái thiện thật là cao đó thì cái ác nó sẽ thấp xuống. Thì mình làm sao cho cái tâm mình nó được sáng suốt? Bởi đối cảnh khởi tâm phân biệt nên sanh ra tham sân si, vì tham sân si mới có sát đạo dâm, do sát đạo dâm nên phải chịu sanh tử luân hồi. Ví dụ mình thương một người thì mình thấy người đó làm sao? Đẹp hả? Rồi thời gian sau thấy làm sao? Ủa sao lạ vậy? Mới thấy đẹp đi bây giờ thấy xấu rồi. À, vậy sao mình thấy mình có vô lý với mình không? À, rất là vô lý, mà tại sao mình vẫn thương, vẫn yêu, vẫn khổ? À, vấn đề là chỗ này đó. À, dĩ nhiên là không phải là mình bỏ cái thương, không phải là bỏ cái yêu, không phải là bỏ cái ghét. Nhưng mà tại chính mình chấp nhận cái đó là đúng, nhưng bây giờ mình thấy nó là sai. À, là lý do là tại vì mình chấp thủ, bỏ không được. À, như vậy bỏ thì thương mà vương thì tội ha. À, dạ nó khổ vậy. Cho nên trong tác phẩm thứ 65 của tôi mới vừa viết xong, tôi viết về nước Úc. Năm rồi thì tôi viết về Nhật Bản trong lòng tôi. Năm nay thì tôi viết tác phẩm thứ 65 là nước Úc trong tâm tôi. Viết trong vòng một tháng thì xong rồi. Thì tôi có nhờ Hòa Thượng Bảo Lạc coi là tại vì tôi viết khoảng 192 trang. Trong đó có một chỗ rất là hấp dẫn là tôi xin cảm ơn tất cả những người đã yêu tôi. Nhưng mà tình yêu đó không có được đáp lại, bởi vì giống như chỉ là gió một chiều thôi. À, thì cái điều thực sự không ai có thể giữ cho tôi được hết, ngoại trừ chính tôi phải giữ cho mình. À, nhưng mà cái sự nó cái đó là cái điều quan trọng. Cho nên nhiều người nói tại sao thầy khó. Nếu bản thân tôi không có khó thì tôi không có giữ mình được trong một cái xã hội mà tôi ở ngoại quốc năm nay là 43-44 năm rồi. Bao nhiêu là quyến rũ ở Nhật, bao nhiêu là ở xứ Đức này. Cho nên cô đã nói câu đó đúng đó. Con yêu thầy là quyền của con, thầy không yêu con là quyền của thầy. Nó à, nói vậy thôi. Nhưng quý vị đừng có dạy mà đi yêu mấy ông thầy chùa. Mấy ổng sẽ không đáp ứng lại được một cái tình gì hết đâu. Để chút thầy Pháp Trú ngâm vài câu thơ để quý vị nghe được. Thầy ngồi chút đã tuyên đối thêm, nhưng mà sáng nhìn nói chuyện lung tung chưa cái vô đầu đề vậy. Thì tôi ví dụ trong chuyện tình Liên Hoa Hòa Thượng, ở đây quý vị nào coi Liên Hoa Hòa Thượng sách chứ lại coi phim rồi giờ ta ố quá nhiều. Thì tôi ví dụ tình yêu này nó cũng giống như cây kim với sự chỉ vậy thôi. Nếu cây kim mà để yên á, dạ à, nữa. Chuyện đó thì dễ thôi. Bây giờ là tôi làm người, ông nông dân xứ Quảng đi tu được ngày hôm nay. Nhưng mà trong vô lượng kiếp tôi cũng đã yêu, đã thương, đã chết, đã bao nhiêu lần. Chứ đâu phải là kiếp này mới là con người đâu. Cho nên chuyện viết thư tình đó cũng chuyện bình thường, đâu có gì đâu mà khác ha. Nhiều người nói thầy đi tu sao thì viết 15 bức thư tình hay quá. Nhưng 15 bức thư tình thì không có gửi nữa chứ. Không gửi nữa. Thế thì trong Liên Hoa Hòa Thượng thì đã diễn đạt rất là rõ. Quý vị nào chưa có sách thì nên lên trên net, bấm chữ youtube.com Liên Hoa Hòa Thượng. Thì Úc Bạch Lan, Tô Châu với là Thời Mỹ đóng rất là hay, rất là xuất sắc. Thì Đạo Phật nó đi vào ở trong cái quần chúng thì nó là như vậy. Dạ, đóng rất là tuyệt vời. Thì bây giờ nhiều người thì cũng khuyên là tôi nên viết tiểu thuyết để họ dựng phim. Nhưng bên Việt Nam gọi điện thoại qua nó, thưa thầy lắng xăng từ con rồi. Hỏi là xăng gì? Nó lâu nay xăng có thể là xăng văn hóa, xăng văn học. Bây giờ thì lắng qua tới cải lương luôn. Đó không? Tại vì cái đó là về vấn đề tiểu thuyết lịch sử, thì về cái nhu cầu của quần chúng, cho nên tôi viết vậy thôi. Tôi cũng viết trong muốn xây dựng lâu nay thì đa phần là chuyện tình Lan và Điệp, rồi Hùng Mướn Mơ Tiên, rồi thấy nó ủy mị quá. Nhưng mà tôi xây dựng theo cái lịch sử tiểu thuyết của triều Gia Long, cũng như là Quang Trung, Nguyễn Huệ. Quý vị thấy xây một chuyện, một câu chuyện tiểu thuyết có tính cách là lịch sử như vậy đó, để người ta biết. Nhưng mới đây ở Hà Nội, xin lỗi không phải nói xấu mấy người Bắc, quý vị, cái này nói chung thôi. Có cuộc phỏng vấn mấy em học sinh trung học đó, hỏi Quang Trung, Nguyễn Huệ là ai. Chắc quý vị có coi cái đó rõ vậy. Nó Quang Trung, Nguyễn Huệ là hai anh em ruột. Có em thì trả lời thì Quang Trung, Nguyễn Huệ là hai đồng chí cùng chiến đấu với nhau. Có người nói Quang Trung, Nguyễn Huệ chính là cụ Nguyễn Du. Tôi nghe mà tôi sững sờ luôn. Học như vậy thì đâu có còn cái giá trị của lịch sử nữa, của văn học nữa. Cho nên cái câu chuyện của chuyện tình Liên Hoa Hòa Thượng là mục đích là bây giờ cô Nguyễn Hạnh nhận xét coi thấy mục đích gì mà tôi viết nên cái chuyện đó. Cô đọc rồi mà cũng như là mục đích cái Liên Hoa à mà cô ngồi đào đi ra đó. Đúng, do đàn pháo tay lớn cho cô nè. Đó là mục đích chính của tôi đó. Và mà tâm sự Liên Hoa Hòa Thượng có giống tâm sự Thầy Như Điển trong đó chút nào? Giống gì? À, đó. Vâng, thì trong đó một chút tâm sự thôi. Thì thường thường ta viết tiểu thuyết hay là viết gì ta phải gửi gắm cái tâm sự của mình vào trong đó, nó là cái gì. Thì những cái lời thoại đó thì đa phần là lời của tôi, nhưng mà viết thành cái truyện đó, cái vở tuồng á, tức là Dương Kinh Thành, anh này pháp danh là Giác Đạo, rất là giỏi. Thì tôi thì đâu có biết là điệu Bạc Liêu là điệu làm sao, rồi điệu Mười Thương là điệu làm sao, rồi điệu Tẩu Mã là điệu làm sao, không có biết. Thì chỉ viết thành truyện thôi, biến thành một cái tác phẩm rất là đặc biệt. Và cái này là Việt Nam thuần túy, chứ ví dụ như là Thóc Vòng Tục Lỵ cũng là chuyện của Trung Hoa chứ không phải chuyện Việt Nam. Quý vị nên cố gắng coi cái này đó, thì coi để học hỏi thêm. Thôi thì bây giờ thì giờ không còn nhiều, có mấy việc để nói. Thì bây giờ mời thầy Pháp Trú. Thầy thì trước đây thì cũng đã xuất gia và với Hòa Thượng Nhất Hạnh thời gian cũng 15 năm, cũng lâu lắm. Sau thì cũng đủ duyên và thầy về làm Phật sự ở bên Đông Mạch và thầy cũng y chỉ, làm đệ tử y chỉ của